nó không phải là chùa mình, không phải chữ chùa mình mới là Tam Bảo hết, bỏ cái chữ mình đi, chùa nào cũng là Tam Bảo hết. Thì ra chính vậy á, khi mình đến phục sự cách nào đấy, ví dụ mình công quả là để giữ vững cái ngôi Tam Bảo, nó là nơi nương tựa cho nhiều người, tất cả những cái đó nó là những kinh nghĩa mà để mình thấy thêm cái công đức. Nhưng công đức chính á, là khi mà mình phụng sự Tam Bảo vậy á, thì tự nhiên nó phát sinh một cái năng lực gọi là công đức. Cái năng lực đó nó sẽ làm cho mình thấy đạo và vào đạo được. Thiếu công đức đó, thiếu cái sắc đó, mình vào đạo không nổi, dù mình muốn dù mình thấy. Thành ra những ông giáo sư ông biết rõ về Phật pháp lắm, nhưng ông không có thể là Phật tử được đâu, bởi vì ông chưa từng bao giờ bước chân đến chùa đảnh lễ Phật cái, chưa từng bao giờ bỏ vô cái thùng phước xương kia một xu, chưa từng bao giờ cắm một cái bông hoa này lên để cúng dường Phật, chưa từng bao giờ nhỏ một cái giọt mồ hôi ở dưới bếp chùa nấu nướng này nọ, chưa từng như vậy là không có cái lực công đức. Người ta có biết rõ đạo Phật mấy, có thích thú mấy nữa, không có thâm nhập được. Tất cả những cái chân lý của đạo Phật nó không có trở thành con người mình, nó có xuất hiện ở nơi mình. Mình vẫn sống như một người đời, vẫn chỉ thấy cái gì của đời nó sống thực ở trong mình thôi. Còn những cái gì của đạo nó vẫn bạch tâm đâu á. Thành ra chính vậy nên mình phải có một cái công đức đối với Tam Bảo. Phải có như vậy, phải thờ Phật, phải cúng dường Phật, phải lễ Phật. Phải tạo ra những cái năng lực của mình ấy, nó phải đóng góp vào trong cái ngôi chùa, cái nơi Tam Bảo ấy, là tự nhiên mình có cái lực đạo. Rồi cái lực đó nó mình hướng đến vô thượng bồ đề, nên từ lúc đó những cái lòng tin, cái quy y, cái ý nghĩa của pháp á, nó từ từ nó phát triển trong mình. Còn bằng không á, nó chỉ là ý nghĩa ở trên đầu óc suy nghĩ thôi. Thành ra đó là điều mà mình thấy nó quan trọng như vậy. Thì ra khi chúng ta mà vào chùa mình công quả, mình gọi là phụng sự vậy đó, thì chúng ta hiểu được ý nghĩa đó thì tự nhiên mình nhẫn được. Còn thôi khỏi nhẫn, khỏi nhẫn. Thầy vừa rồi chúng tôi qua bên Na Uy sớm là bởi vì có cái lễ cưới anh Phật tử, anh thỉnh qua, anh cứ thỉnh này rồi tôi qua. Lúc đó xong rồi trao nhẫn thì thầy Chí Minh, thầy Phương Trượng nói thầy Chí Minh mới giải thích cái nhẫn là nhẫn thân khẩu ý tham sân si, nhẫn như vậy đó, đeo cái nhẫn vậy là để mình nhẫn, nhẫn như vậy mới hạnh phúc, không có nhẫn mà hạnh phúc. Tôi công nhận đúng, bởi vì người vợ là cái người sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, người chồng là người lãnh đạo ở bên ngoài, người vợ sắp xếp mọi chuyện bên trong. Hai cái người đó lúc nào cũng tranh quyền với nhau hết đó. Người nào cũng muốn làm sếp hết đó. Thế cho nên không nhẫn, cho nên luôn luôn nó lục đục. Thành ra thấy nói nhẫn như vậy, tôi mới nghĩ là nếu mà cái nhẫn đó là nhẫn á, thì có lẽ ông thầy nào cũng phải đeo nhẫn hết á. Và tất cả mọi người Phật tử vào chùa công quả là phải đeo nhẫn hết á. Đeo cả 10 ngón luôn á. Mỗi lần mà giơ tay lên cái là thấy nhẫn liền dừng lại liền. Nhẫn, 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 nhẫn. Để cái tay xuống liền. Nhưng mà nếu chúng ta thấy là cái hiểu nó rất hay, cái biết nó rất hay. Nếu chúng ta hiểu biết cái giá trị của ngôi Tam Bảo, hiểu biết cái giá trị của cái ý nghĩa, cái việc làm công quả đó, nó là một cái năng lực, tạo cho mình cái năng lực công đức đó, để mà mình vào đạo đó, thì tự động mình cũng nhẫn được. Mình càng hiểu đó, thì mình càng đỡ phải đeo nhẫn, mà vẫn nhẫn được. Thành ra cũng đúng, cái chữ nhẫn, tuy là cái chữ nhẫn đó là cái chữ nhẫn, nó không phải là cái nhẫn, chữ nhẫn mà nhẫn, nhẫn nại, nhẫn nhịn, nhưng mà nó đúng, nó là nhẫn. Tại vì một ngày nào mà mình thấy cái người đó không đeo nhẫn nữa, mình biết người đó hết nhẫn rồi, ly dị rồi, rồi hết nhẫn rồi. Ngày nào còn chịu nhẫn nhau thì cái nhẫn nó còn. ngày nào mà tôi nhẫn nổi bà nữa, bà cũng bảo chứ tôi cũng nhẫn nổi ông nữa, thì lúc đó lột nhẫn ra, đúng thiệt đấy đó. Thành ra đó là cái để chúng ta thấy trong đạo Phật mới luôn luôn mình phải rõ ràng, hiểu rõ, rồi mình phải thấy rõ, là mình thấy rõ chừng nào ấy, mình chấp nhận con đường nó thì tự nhiên mình nhẫn được. À, càng thấy rõ thì càng nhẫn được mạnh, và nhẫn mạnh chừng nào ấy, thì nó thấy không khó chịu. Cái năng lực nhẫn mình mạnh chừng nào ấy, từ mình thấy nó không khó chịu nữa. Mà mình nhẫn đôi khi mình thấy khó chịu, nhưng mà mình tiếp tục tập được, nhẫn được là nhờ mình hiểu rõ, mình tin tưởng. Thành ra đó là những cái yếu tố mà mình cần phải biết nữa. Chứ không thôi nhiều khi mình nghe Phật Pháp hay, mình công nhận đúng hay lắm, nhưng mà mình khó mà vào Phật Pháp được lắm. Bởi vì mình thiếu cái lực, thiếu tạo công đức đó. Nó khó vào lắm. Còn nếu nhiều vị á, thì sẵn sàng vào chùa công quả này, nó làm việc hăng say nhưng mà không hiểu gì hết á. Thành ra những đó là những huấn luyện viên nhẫn cho những người khác. Mình vô chùa nhiều, dĩ nhiên là mình trở thành người quen thuộc với chùa, thấy không? Dĩ nhiên là nó là mình ở trong đó là thôi, càng ngày nó cứ tích tụ phiền não lên, mà mình không hiểu rõ vấn đề. Thành ra những người mới vô là mình huấn luyện liền, thử thách liền. Vào tôi là thử thách, tôi là một người mà tôi thử 100 người là 100 người dám hết. Đó là do mình vào chùa tạo làm cái việc rất ích lợi, nhưng mà nó bị hại hết, là bởi vì mình không rõ vấn đề, mình biết mình làm đó là để làm gì, cho nên mình chấp vào đó, cho nên tự nhiên nó đâm, nó sinh đủ thứ phiền não. Thì chúng ta thấy kết gọn lại là vậy, là mình nghe vấn đề thiện ác nó rất là phức tạp, nhưng tóm lại là mình theo đạo Phật đó là mình xây dựng cái căn bản thiện cho mình một cách viên mãn, chứ không phải xây dựng thiện nó là nói chơi chơi như người đời đâu. Thấy một người hiền hiền tốt tốt cái cho người đó tốt rồi, mà đây phải có gốc gác đàng hoàng, trong tâm nó phải như thế nào, phải phát nguyện, phải thấy rõ đủ thứ mới được quyền nói là thiện. Thì theo đạo Phật là để xây dựng cái căn bản thiện đó là điều trước tiên mình thấy đó. Cái điều thứ hai là nhìn lại thế gian này, tức là mình muốn thiện thì mình cứ tiếp tục theo Phật đi, tiếp tục quy giữ vững cái Phật tử của mình á, đến cùng ấy. Còn cái điều thứ hai, nhìn lại cái đời sống này, nó đời sống tương đối lắm, cho nên ở trong đời sống này ấy, mình làm những điều như thế nào được coi là thiện, là thiện rồi, mình có thể đòi hỏi nó đến mức tuyệt đối được. Mọi người xung quanh đều chấp nhận nó là thiện, mình được coi là thiện. Thành ra thế gian nó được gọi là thế tục đế, nó theo nhân duyên tương đối. Cái chân đế là mình theo đạo Phật, để mình đi vào chân đế là thiện một cách tuyệt đối. Và ngoài trục đế trên thế gian này nó, thì mình đừng có nhìn theo cái con mắt chân đế rồi là mình bị thắc mắc đủ thứ đó. Nhưng đại khái mình biết là vậy. Và mình biết rằng là dù ở trên muốn từ chân đế mà muốn vào trục đế, muốn từ trục đế mà vào chân đế, tức là mình làm một cái chuyện thiện mà mình muốn của thế gian đó, mà mình muốn nó tương ứng với đạo, nó vào đạo đó, thì mình phải có cái nguyện đạo, cái gốc đạo. Đó là mình với cùng một hai người mà đó, thí dụ hai người đi đánh cá nhau mà muốn chuyển được cái đó thì cũng phải chuyển theo đạo thì mình mới vào đạo. Còn một người mà thôi giờ tôi đánh cá chán rồi, giờ tôi làm về làm nghề bắt chim, thì bỏ đánh cá bắt chim thì nó cũng vậy. Nó cũng vậy thôi. Thành ra mình phải lấy cái đạo mình chuyển thì nó mới vào đạo. Điều thứ hai nữa, mình làm một công việc mà mình muốn nó vẫn một việc tốt, mà muốn nó thành đạo, một việc tốt nó thuộc về tục đế, nó không có viên mãn. Ví dụ mình bố thí cho người nó đâu có viên mãn, trong tâm của mình nó chưa có viên mãn, mình vẫn có cái tâm cao ngạo trong đó, mình vẫn có cái tâm khinh bỉ coi thường trong đó, rồi mình vẫn có cái gọi là dư thừa mới cho chẳng hạn, đủ thứ hết á, nhưng nó vẫn là một cái việc tốt của thế gian mà mình muốn chuyển nó thành đạo đó, thì mình phải dựa trên cái tin tưởng nhân quả tam bảo mà làm. Bố thí đừng có thấy dễ thương quá, tội nghiệp quá mà bố thí. Dĩ nhiên cái đó nó có, nhưng mà nếu mình chỉ dựa trên cái đó thôi á thì nó thành thế gian. Mình muốn nó thành đạo á thì mình thấy dễ thương, mình thấy tội nghiệp rồi, lúc đó mình mới niệm thầm trong tâm, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con này nó nương tựa về Phật, nghe theo lời Phật dạy mà bố thí. À, lúc đó mình bố thí thì nó thành đạo. Nó vừa có cái mình thấy tội nghiệp, thấy dễ thương trong đó mà nó chuyển thành đạo. Rồi chuyện trong một đời sống này nó hoàn toàn tương đối, nhưng mà nó sẽ chuyển thành đạo hết khi mà mình lấy cái gốc nó từ chân đế mà ra, tức là từ chỗ quy mà ra. Thì như vậy đó là cái người Phật tử mình thực hành nó như vậy. Rồi nếu mà mình giỏi mà hay từ từ lên nữa thì mình sẽ chuyển biến. Lúc đó nó thành ra là Đức Phật nhìn thấy thế giới này như mộng, như huyễn, sống chết khổ đau gì không hề thật có. Nó chỉ như là một màn huyễn ảo của nghiệp thôi. Nghiệp nó như là phù thủy, nó tạo ra tất cả mọi cái. Đấy. Như là mình là một ông phù thủy, mình biến ra hình ma, biến ra hình quỷ, biến ra hình đủ thứ đó. Cái người mà không biết thấy vậy sợ hãi. Thực ra nó chỉ như huyễn hết, không gì thật có. Thì lúc đó mình thấy không có gì phải băn khoăn thắc mắc nó. Cái thiện lúc đó của một vị Bồ Tát thấy là chân lý đó, thì cái thiện duy nhất của vị đó không phải là làm điều này điều kia băn khoăn như vậy còn trực tiếp hay là gián tiếp sát sinh, mà là làm cho người ta tỉnh ngộ. Tất cả không thật có, người ta thấy tất cả là có, làm cho người ta tỉnh ngộ. Đó là thiện. Thì đó là thiện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Cứu độ chúng sinh là chỗ như vậy. Cứu độ chúng sinh là không phải là tội nghiệp người ta khổ, mà độ cái đó. Mà cứu độ chúng sinh là tội nghiệp người ta không thấy rõ là không có gì hết. Không có khổ đau, không có bất cứ cái gì hết. Nhưng người ta thấy, mà người ta thấy và người ta bị khổ trong đó rất nhiều. Cho nên khai cho người ta giác ngộ. Đó là thiện. Thiện đó là thiện của Phật như Bồ Tát, mình nhớ vậy. Mình chưa đến mức độ đó, thành ra mình vẫn phải làm những điều thiện ở trong mê. Nhưng mình hiểu nghĩa nó tương đối, là mình hiểu như vậy. Cứ đương của Phật, cứ đương chắc của Phật, chắc của Tam Bảo, tạo công đức trong đó là được. Thì đó là sự kết luận mình nhận xét vấn đề thiện ác, để mình kết luận như vậy. Đây là Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật.